Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
Đã bao giờ giữa những bộn bề mong cầu sự thành đạt của một người lớn, sâu trong lòng bạn có một tiếng nói nho nhỏ ước gì mình được bé lại? Tiếng nói không đầu không cuối ấy xuất hiện khi bạn lướt qua hàng truyện tranh cũ trong con xóm nhỏ, khi bạn ghen tị với đứa trẻ được nghỉ hè, cũng có thể là khi bạn tìm một lối thoát cho những áp lực thực tại, nhớ về những ngày vô lo vô nghĩ trên giảng đường. Đều là những hoài niệm đẹp đẽ xuất hiện khi bạn muốn một chỗ trú tạm cho tinh thần. Song không phải khoảnh khắc nào của tuổi nhỏ cũng là miền ký ức hồn nhiên. Có những ám ảnh, những cảm xúc chưa bao giờ được đối diện mà ta tưởng mình đã trũ bỏ để trở thành một người lớn trọn vẹn, cũng có thể tìm đến ta do một cách bất ngờ như thế. Ai cũng mong có thể cất gọn chúng vào một góc phòng tâm trí, chỉ nhớ đến một tuổi thơ lý tưởng. Nhưng liệu đó có phải là điều đúng đắn? Một trong những khái niệm của tâm lý học mà chúng ta không dễ dàng chấp nhận chính là đứa trẻ bên trong mình. Thật chán nản làm sao khi biết rằng sẽ luôn có một phần trong mình vĩnh viễn kẹt lại ở hình hài của một đứa trẻ. Dù chúng ta đã nỗ lực hết mình để làm một người lớn toàn vẹn, một phiên bản tốt và trưởng thành hơn, đứa trẻ của bạn nếu mang hình dáng của một cô bé thường bị cha mẹ so sánh với con nhà người ta, sẽ phản chiếu bạn của hiện tại là một người mong cầu sự khen ngợi, theo đuổi những thành tích để chứng tỏ mình và không ngừng làm hài lòng người khác. Đứa trẻ bên trong của bạn cô độc, có những nhận thức méo mó và cách hành xử né tránh bộc phát là bởi cô bé cậu bé ấy không nhận được cách đối đãi đúng mực vào ngày bé. Tình trạng của đứa trẻ đó sẽ ngày càng trầm trọng hơn nếu bạn bỏ rơi nó trong một góc tối của tâm trí mình, không xoa dịu, không thấu hiểu mà chỉ nhắm mắt cho qua. Khi một đứa trẻ tồn tại, thường phải có một người lớn đồng hành để quan tâm chăm sóc. Nhưng trên thực tế, không phải lúc nào người lớn cũng làm tròn bổn phận đó. Chúng ta khi đã trưởng thành chính là người trám lỗ hổng trong cảm xúc và nhận thức của đứa trẻ bên trong đã bị trầy xước, có trách nhiệm nhìn nhận lại và chữa lành cho đứa trẻ từ quá khứ, đồng thời cũng là chữa lành cho chính mình. Con người ta có một cơ chế tự chữa lành kỳ diệu, nhưng điều đó chỉ dễ thấy với những vết thương thể xác. Chữa rách vết thương ngoài da hay vết rách bên trong đều là một quá trình chậm rãi, đòi hỏi sự kiên nhẫn qua từng giai đoạn. Trước tiên, vết thương sẽ chảy máu. Hãy để ra những tổn thương trong tâm hồn được giải bày sau những im lặng trấn áp, lắng nghe và chấp nhận quan điểm của chúng, thay vì cố gắng bịt lại bằng một chiếc băng dính tạm bợ. Gọi đứa trẻ bên trong là một người bạn vì đứa trẻ ấy sẽ luôn luôn đồng hành cùng bạn trong suốt cuộc đời. Gọi đứa trẻ bên trong là một người em vì những tổn thương, sự non nớt của em cần có một người lớn che chở và giúp đỡ. Gọi đứa trẻ bên trong là một người thầy vì trên hành trình chữa lành cho cô bé, cậu bé ấy, bạn cũng sẽ học được nhiều bài học cho mình vì cách trở thành một phiên bản hoàn thiện mà không cần phải phớt lờ những tổn thương trong quá khứ. Chấp nhận rằng dù ở tuổi 20, 30 hay thậm chí là 60, luôn tồn tại một cô bé, cậu bé cần yêu thương, bảo vệ và chữa lành, là cách mà bạn và những phiên bản quá khứ có thể cộng sinh để hướng đến một cuộc đời lành mạnh, rắn rỏi hơn.